Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày toàn văn lời thương tiếc của Đức Benedicto thứ 16 trong tang lễ Đức Hồng Y Joachim Meissner. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ thánh nữ Maria Magdalena. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 1 đến câu 2 và câu 11 đến câu 18. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu. Một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà, này bà, sao bà khóc? Bà thưa, người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà, này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói, thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà, Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew, Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo, thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cách đây hơn một năm, vào ngày 10 tháng 6 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định nâng lễ mừng Thánh Nữ Maria Magdala từ bậc lễ nhớ lên bậc lễ kính. Quyết định này dựa trên bối cảnh năm thánh lòng thương xót, nhằm nêu bật vai trò người phụ nữ đã chứng tỏ tình yêu nồng nhiệt đối với Chúa Kitô và được Chúa Kitô yêu mến. trong trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe. Tác giả đã đặc biệt đề cao vai trò của Thánh Maria Magdalena như chứng nhân đầu tiên đã thấy đấng phục sinh và là sứ giả đầu tiên loan báo cho các tông đồ sự sống lại của Chúa. Bằng tình yêu thương nồng nhiệt với Chúa Giêsu, tình yêu thương mà ngay cả cái chết của Ngài cũng không ngăn cản được, đã tạo nên nguồn động lực cho Maria Magdalena. Thật vậy, sau khi Thầy chết, hầu hết các tông đồ rơi vào tâm trạng sống trong lo âu, buồn sầu, thất vọng, thì Maria Magdala vẫn sống, vẫn yêu thương, vẫn tìm kiếm, vẫn tin là dường như Thầy mình chưa chết và sẽ không bao giờ chết. Chính sự tin tưởng cùng với tình yêu thúc đẩy nên Maria Magdala ngay từ sáng sớm, lúc trời còn tối, chị đã ra thăm mộ Chúa. Vì lòng yêu mến Chúa, chị đã hốt hoảng và khóc nức nở khi thấy ngôi mộ trống vì không nhìn thấy xác Chúa đâu. Và cũng vì yêu Chúa, chị nôn nóng về báo tin cho các tông đồ, đã thốt lên lời bi ai với hai thiên thần: người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi. Tình yêu làm cho đôi mắt chị lệ nhòa, nhưng với con tim nhạy bén, chị vẫn đủ sáng suốt để nhận ra tiếng Chúa gọi: Maria. Âm thanh quá quen thuộc, thân thương và gần gũi. Nhờ tình yêu sâu đậm này, thánh nữ đã được diễm phúc gặp đấng mình thương mến và là chứng nhân đầu tiên thấy đấng phục sinh. Cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta vẫn là sự khát khao tìm kiếm và mong được gặp Thầy Giêsu. Ngài vẫn ở đó, trong chúng ta, bên cạnh chúng ta, nơi những người mà ta gặp gỡ hàng ngày, nhưng lại không nhận ra. Phải chăng lòng mến Chúa trong ta chưa đủ, tình yêu Chúa chưa sâu đậm, nên vẫn chưa nhận ra. Ước mong rằng, mỗi chúng ta cũng có được tình yêu Chúa một cách nồng nàn như thánh nữ Maria Magdalena, để gặp được Chúa trong tình yêu thương tha nhân, để nghe tiếng Chúa mời gọi trong bất cứ cảnh huống nào của cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, thánh nữ Maria Magdala đã chứng tỏ tình yêu nồng nhiệt với Chúa và đã được Chúa thương mến. Xin cho chúng con cũng biết khát khao được ở bên Chúa và đấng mà chúng con vẫn hằng yêu mến. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nữ, xin cho chúng con luôn nhiệt thành loan giảng tin mừng phục sinh của Chúa, hầu mai sau được cùng người hưởng phúc vinh quang. Amen.
Bước chân con vào đời, có ngày luôn gọi mời, yêu thương mọi người mãi không hề vơi. Ngàn hồng ân như mưa đổ tràn, tình ngài thương như sóng dâng trào. Ôi ngọt ngào ân phúc khắc sâu. Cho cuộc đời con trở nên nhân chứng tình yêu, xin cho cuộc đời con ngày tháng vẫn luôn vuông tròn, cầu ước thề đoàn hứa sắt son. Những dải sầu gian nan, nguyện những êm ái nhẹ nhàng, hôm qua và ngày có thắng trong tay ngài, mong chót đời yêu Chúa mãi thôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Nha Trang. Khai mạc hội nghị Kinh Thánh Đông Nam Á tại Nha Trang. Từ ngày 17 tháng 7 năm 2017, Hiệp hội Kinh Thánh Đông Nam Á, viết tắt là CBFC, thuộc Liên hiệp Kinh Thánh Toàn cầu, viết tắt là CBF, đã khai mạc hội nghị Kinh Thánh tại Giáo phận Nha Trang với chủ đề Biến đổi gia đình qua sức mạnh của lời Chúa. Diễn ra mỗi 3 năm một lần, năm nay hội nghị CBFC quy tụ các ủy ban Kinh Thánh của 7 quốc gia là Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar và Campuchia với 33 tham dự viên. Ngoài Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, thành phần tham dự chính thức của Việt Nam gồm có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Quý Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, Toma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội, Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Bang Mê Thuộc, Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc, Stefano Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Phó Giáo phận Đà Lạt, Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Phụ tá Giáo phận Long Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân. Ngoài ra còn có các tham dự viên dự thính là các linh mục, tu sĩ, giáo dân, đại biểu của Ủy ban Kinh Thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng như đại biểu của nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ, và một số linh mục, tu sĩ thuộc các hội dòng ở Nha Trang. Đặc biệt có 3 gia đình Công giáo ở Nha Trang và Sài Gòn cũng hiện diện tại hội nghị để làm chứng về tác động tích cực của lời Chúa trong đời sống gia đình. Hội nghị khai mạc với thánh lễ lúc 18 giờ do Đức cha Giuse Võ Đức Minh chủ tế. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm cho biết đây là lần đầu tiên hội nghị Kinh Thánh tổ chức tại Nha Trang, và Đức Giám mục Giáo phận cũng là Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh của Hội đồng Giám mục. Nhắc đến tác phẩm nổi tiếng Đường Hy Vọng của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang, được Ngài viết ra trong hoàn cảnh mười mấy năm tù đầy. Đức cha Phêrô nói, thời gian đầu, khi mới bị cầm tù, Đức Hồng Y Francisco đã đặt cho mình câu hỏi. Tại sao trong lúc người giáo dân và cộng đoàn đang cần đến con, mà con lại ở đây? Thế rồi, Ngài nhận ra, tôi chọn Chúa, chứ không phải tôi chọn công việc của Chúa. Nghĩa là dù ở đâu, Chúa vẫn ở với tôi. Và Ngài bắt đầu có cái nhìn khác. Lời Chúa đã biến đổi cách suy nghĩ của Đức Hồng Y Francisco và biến đổi chính bản thân Ngài. Để rồi từ đó, Ngài xác tín hơn và dấn thân để trở nên chứng nhân cho niềm hy vọng ở mọi hoàn cảnh. Một điều trùng hợp là hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam đang cử hành năm mục vụ gia đình. Giáo hội luôn tìm cách thực thi sứ vụ của mình trong thế giới, đưa niềm vui tin mừng vào mọi nơi, mọi thành phần của xã hội, làm cho lời Chúa nhập thể trong thế giới loài người, vào ngôn ngữ, văn hóa, bối cảnh xã hội, đem lời Chúa vào trong tâm hồn, cũng như lối sống của mỗi gia đình. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Cirelli chia sẻ tâm tình với các tham dự viên hội nghị. Đức Tổng nói, Kinh Thánh dành cho lời nói một phẩm giá thật lớn lao. Thánh Gioan Tông Đồ khởi đầu tin mừng như sau. Từ thuở ban đầu đã có ngôi lời. Hiển nhiên, cách nói của Thiên Chúa khác cách nói của loài người. Thiên Chúa không có môi miệng hay hơi thở. Ngôn sứ là môi miệng của Thiên Chúa. Thánh Thần là hơi thở của Ngài. Và Thiên Chúa nói vào tai của tâm lòng chúng ta. Tuy nhiên, khi Đức Kitô đến, Thiên Chúa cũng nói bằng tiếng nói của nhân loại. Và chúng ta cảm ơn Chúa về món quà ngôi lời nhập thể, Đức Giêsu Kitô. Lời nói là phương tiện chuyển tải ý tưởng và tình cảm của chúng ta vào trí khôn, vào tâm lòng của người khác. Còn lời Chúa là cách thế để chân lý và tình thương của Thiên Chúa chạm đến trí khôn và tâm lòng chúng ta. Vì lời nói có một chỗ đứng quan trọng đối với Thiên Chúa, chúng ta cũng phải để ý đến sức mạnh lời chúng ta nói. Phải luôn luôn nói những lời tốt lành. Việc lợi dụng lời nói có thể biến cuộc sống thành hỏa ngục, nhất là trong gia đình. Phải khuyến khích người công giáo chú ý đến lời mình nói và biết tha thứ những lời không tốt thốt ra từ miệng lưỡi. Lời nói của chúng ta có thể mạnh bạo, nhưng lời Chúa thì luôn luôn là một uy quyền, biến đổi, mang ơn cứu độ cho nhân loại, và củng cố sự hợp nhất trong đời sống gia đình. Như Đức Thánh Cha Francisco đã khuyên, mỗi gia đình công giáo tại Việt Nam, cũng như tại các nước khác, hãy có cuốn Kinh Thánh, hay ít nhất cuốn Phúc Âm trong nhà, và mở ra đọc mỗi ngày. Từ cửa sổ các phòng chúng ta đang ở tại trung tâm mục vụ giáo phận Nha Trang, có thể chiêm ngắm cảnh mặt trời mọc trên khung cảnh tuyệt đẹp của vùng biển Nha Trang. Thực vậy, Thiên Chúa là vầng đông viếng thăm chúng ta từ trên cao. Chúa Giêsu, lời Thiên Chúa đến với chúng ta tựa mặt trời đang mọc lên từ phương đông để xóa tan mọi tối tăm. Tôi xin chuyển đến quý vị, thành viên và khách tham dự, lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha Francisco. Cầu chúc hội nghị đạt nhiều thành quả cho mỗi cá nhân tham dự, cũng như cho giáo hội tại Á Châu. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị. Sau thánh lễ, các tham dự viên quy tụ trong phòng hội, thưởng thức các tiết mục văn nghệ của Việt Nam do hai hội dòng Khiết Tâm Nha Trang và Mến Thánh Giá Nha Trang trình diễn. Tiếp theo, ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự hội nghị, và cuối cùng là bữa ăn thân mật với các ẩm thực đặc trưng của Việt Nam. Được biết, hội nghị sẽ kết thúc vào Chủ nhật 23 tháng 7 này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, Đức Hồng Y Joachim Meissner, nguyên tổng giám mục Köln bên Đức, đã qua đời sáng sớm ngày 5 tháng 7 vừa qua tại miền Nam nước Đức, hưởng thọ 84 tuổi, sau 25 năm làm tổng giám mục giáo phận Köln. Thánh lễ an táng Đức Hồng Y đã được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 vừa qua. Đức Hồng Y Joachim Meissner là một người bạn thân của Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16, và cũng là người đã thuyết phục Đức Benedicto thứ 16 nhận lãnh trách vụ chủ chăn toàn thể hội thánh trong mật nghị bầu Giáo Hoàng vào tháng 4 năm 2005 sau khi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 qua đời. Khi nhận được tin buồn về sự ra đi của Đức Hồng Y Meissner, Đức Benedicto thứ 16 đã viết một bài nói lên lòng thương tiếc Đức Hồng Y của Ngài. Những tâm tình này đã được đọc lên trong tang lễ Đức Hồng Y Meissner. Toàn văn bài viết của Đức Benedicto thứ 16 như sau. Vào giờ này, khi giáo hội tại Köln và các tín hữu ở các nơi khác xa hơn đang tiễn biệt Đức Hồng Y Joachim Meissner, tôi đồng hành với họ trong trái tim và suy nghĩ của tôi và vui mừng đáp lại mong mỏi của Đức Hồng Y Goenki là muốn tôi nói lên một vài suy tư cùng anh chị em. Thứ tư vừa rồi, khi nhận được tin qua điện thoại về cái chết của Đức Hồng Y Meissner, lúc đầu tôi không thể tin được. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau vào ngày hôm trước qua điện thoại. Ngài nói với tôi về tâm tình tạ ơn vì được nghỉ hè sau khi đã tham dự vào lễ tuyên phong chân phước cho Đức Giám mục Theophilius Martulionis ở Vilnius vào Chủ nhật trước đó, tức là 25 tháng 6. Tình yêu của Ngài dành cho giáo hội láng giềng ở phía đông, nơi đã bị bách hại dưới chế độ Cộng sản, cũng như lòng biết ơn đối với những chịu đựng khổ đau trong thời gian đó, đã để lại dấu ấn suốt đời đối với Ngài. Vì thế, chẳng phải là tình cờ mà cuộc thăm viếng cuối cùng mà Ngài thực hiện trong đời được dành cho một chứng nhân đức tin. Điều gây ấn tượng cho tôi một cách đặc biệt trong những cuộc nói chuyện gần đây với Đức Hồng Y, giờ đây đã về nhà cha rồi, là thái độ vui tươi hồn nhiên, sự bình an nội tâm và sự an tâm Ngài đã tìm thấy. Chúng ta biết rằng, thật là khó khăn cho Ngài, một người chăn dắt đàn chiên và là một vị mục tử nhiệt thành của các linh hồn khi phải rời khỏi sứ vụ của mình, đúng vào lúc giáo hội đang có nhu cầu bức thiết phải có những mục tử dám phản đối chế độ độc tài đương đại và quyết tâm hành động và suy nghĩ hoàn toàn từ quan điểm đức tin. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng mạnh hơn đối với tôi là trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời mình, Ngài đã học cách buông ra và ngày càng sống trong sự tín thác rằng Chúa không bỏ rơi giáo hội của Ngài, cho dù đôi khi con tàu gần như ngập đầy nước đến mức sắp chìm. Có hai điều mà trong giai đoạn cuối cùng này cho phép Ngài ngày càng hạnh phúc và yên tâm hơn. Thứ nhất là Ngài thường nhắc với tôi rằng, điều làm Ngài tràn ngập niềm vui sâu sắc là nhận thấy rằng, qua bí tích hòa giải, nhiều người trẻ tuổi, đặc biệt là các nam thanh niên, cảm nghiệm được lòng thương xót nơi sự tha thứ như một ân sủng, giúp họ tìm được sự sống mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho họ. Thứ hai, điều liên tục xảy ra và một lần nữa làm Ngài xúc động và hạnh phúc là sự gia tăng rõ rệt trong việc chầu thánh thể. Đây là chủ đề chính đối với Ngài tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Köln. Đó là sự tôn thờ trong thinh lặng, trong đó chỉ một mình Chúa nói với con tim chúng ta. Một số người chịu trách nhiệm về mục vụ và phụng vụ cho rằng, một sự im lặng như vậy trong việc chiêm ngắm Chúa trước một số đông người như thế sẽ không thể đạt được điều gì. Một vài người cũng cho rằng, sự thờ phượng thánh thể như vậy không có nghĩa gì nhiều, bởi vì Chúa muốn các tín hữu tiếp nhận Ngài trong bánh thánh thể hơn là chiêm ngắm. Tuy nhiên, thực tế là một người không thể ăn bánh này chỉ như một loại dưỡng chất và đón nhận Chúa trong bí tích thánh thể phải bao gồm tất cả các chiều kích hiện sinh của chúng ta. Việc đón nhận đó phải là một sự thờ phượng mà theo thời gian ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy, việc chầu thánh thể tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Cờn đã trở thành một biến cố nội tâm không thể nào quên được và không chỉ đối với Đức Hồng Y mà thôi. Thời điểm này đối với Ngài sau đó luôn hiện diện trong tâm hồn và là ánh sáng tuyệt vời đối với Ngài. Vào buổi sáng cuối cùng, Đức Hồng Y Meissner đã không xuất hiện trong thánh lễ và người ta tìm thấy Ngài chết trong phòng của Ngài. Cuốn phụng vụ các giờ kinh đã trượt khỏi tay Ngài. Đức Hồng Y đã chết trong khi cầu nguyện, mặt ngước nhìn lên Chúa trong cuộc trò chuyện với Ngài. Nghệ thuật của cái chết được trao cho Ngài, một lần nữa chứng minh Ngài đã sống như thế nào, đó là với khuôn mặt hướng về Chúa và trong cuộc trò chuyện với Ngài. Vì vậy, chúng ta có thể tự tin phó thác linh hồn của Ngài cho lòng nhân lành của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì chứng tá của tôi tớ Chúa là Gioakim đây. Xin Ngài cầu bầu cho giáo hội tại Cờn và cho toàn thế giới. Xin cho Ngài yên nghỉ trong bình an. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn lời thương tiếc của Đức Benedicto thứ 16 trong tang lễ Đức Hồng Y Joachim Meissner, một người bạn thân thiết của Đức Benedicto thứ 16, hôm 15 tháng 7 vừa qua tại Đức Quốc. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên. Oh, hãy thắp cho chúng ta thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên người ta, hãy thắp cho chúng ta đốt cháy tan niềm đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ nói về làm thế nào để phân định phẩm chất của sự tĩnh lặng.
Hãy thắp cho chúng ta đốt cháy tan niềm đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Để phát triển quân bình, con người chúng ta cần sống theo một nhịp hai thì. Vừa phải ra khỏi mình, nhưng lại cần trở về với bản thân. Tuy thế, ngay cả khi sống với cả hai chiều kích này, chúng ta khó lòng thỏa mãn, vì lắm khi không tìm thấy sự viên mãn trong chính mình lẫn nơi người khác. Con người vẫn luôn sống trong khắc khoải, khát khao, chưa thỏa. Thánh Augustino, một người tiêu biểu về lĩnh vực này. Thánh nhân luôn sống trong trăn trở. Cái khao khát, thao thức cơ bản của con người thật sâu xa, khao khát tuyệt đối. Mặt khác, con người sẽ là người trong tương quan. Con người sẽ là một hữu thể vừa cần sự tĩnh lặng, đồng thời cần đắm mình trong đời sống cộng đồng. Chúng ta cần sự cô tịch, nhưng còn rất cần các mối tương quan để lớn lên. Vậy đâu là phẩm chất của hai chiều kích này? Tiêu chuẩn trước tiên vẫn mãi là phẩm chất của tình yêu. Quan hệ cũng như sự tĩnh lặng chính là để phục vụ con người, để học biết yêu thương đúng nghĩa. Tĩnh lặng trước hết không phải là một nơi mà là phẩm chất của cõi lòng, nơi chúng ta phải trở về trong thinh lặng. Thinh lặng đưa con người vào nội tâm, nơi đó chúng ta sẽ học được nhiều điều và trở nên khôn ngoan, đúng như một vị thiền sư đã dạy đệ tử của mình trong câu chuyện sau đây. Người đệ tử muốn được nghe một lời dạy bảo khôn ngoan. Vị thầy nói, con vào tịnh cốc của con, tịnh cốc sẽ dạy cho con thế nào là khôn ngoan. Nhưng con không có tịnh cốc. Con không phải là một kẻ tu hành. Vị thầy đáp, con có tịnh cốc của con, nó chính là nội tâm con. Người ta tập ngồi thiền là tìm sự thinh lặng để tâm an tịnh. Trong Ấn Độ giáo, thiền định có nghĩa là nhìn sâu vào bên trong chính mình để tìm ra con người thật của mình. Bonhoeffer, mục sư Tin Lành và nhà thần học người Đức đã bị bắt và bị treo cổ vì tội chống lại Hitler. Bức thư cuối cùng ông viết cho hôn thê khi ở trong tù nói lên những gì ông đã khám phá khi hai người đang sống chia cách như sau. Lúc này, ở nhà chúng ta mọi sự đều yên tĩnh, còn anh đã trải nghiệm điều này hết lần này tới lần khác, rằng không gian quanh anh càng tĩnh lặng chừng nào, anh càng nhận rõ hơn mối dây liên hệ với em chừng nấy. Dường như khi trong tình trạng cô độc, tâm hồn anh có dịp phát triển những giác quan mà thường ngày ta khó nhận ra. Do vậy, anh chẳng bao giờ thấy cô đơn hoặc bị bỏ rơi dù trong một khắc. Cô tịch hay tĩnh lặng không bao giờ có nghĩa là cô lập, cô đơn hay chạy trốn, né tránh, mà là một sự quan tâm mới, quay về với các mối tương quan giữa nhiều chiều kích. Quả vậy, hiện diện và tĩnh lặng, hai yếu tố không thể tách liệt. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn! Và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Đức Mẹ hiện ra tại Banner bên Bỉ. Quý bạn thính giả thân mến, chỉ 12 ngày sau khi hiện ra lần cuối cùng với 5 trẻ em tại làng Bore, Đức Mẹ lại hiện ra tại Banner bên Bỉ với một bé gái 11 tuổi, tên là Mariette Becco. Banner là một làng nhỏ không cách xa Borain bao nhiêu và cách thành phố Liège 25 cây số. Thân phụ của Mariette là ông Julien Becco, làm phu mỏ than, và thân mẫu là bà Louise Végimont. Hai người thành hôn với nhau năm 1920 và sống tại thôn La Fonge. Ngày 25 tháng 3 năm 1921, thứ sáu tuần thánh, con gái đầu lòng là Mariette chào đời và sẽ là chị cả của 10 đứa em. Là chị lớn trong một gia đình nghèo đông con, Mariette thường phải làm việc này việc nọ giúp mẹ lo cho các em. Tại trường học, cô bé chậm trễ hơn các bạn cùng lứa tuổi 2 năm vì hay phải vắng mặt do các việc trong gia đình và do việc học giáo lý mà Mariette bắt đầu ghi danh theo học ngày 20 tháng 5 năm 1931. Nhưng trong lớp giáo lý, cô bé luôn luôn đứng chót, khiến cho cha xứ rất nản lòng. Nhưng trong gia đình không ai lo lắng gì về chuyện ấy, vì mọi người đều thờ ơ với tôn giáo. Đây cũng là kiểu sống chung của người dân Banner, nơi thái độ không tin vào chủ thuyết bất khả tín được dưỡng nuôi bằng các lý tưởng duy xã hội chủ nghĩa rất thịnh hành thời bấy giờ. Ngày Chủ nhật 15 tháng Giêng năm 1933, tuyết băng phủ trắng thôn La Fonge và gió lạnh buốt thổi từng đợt. Khoảng 7 giờ chiều, từ trong bếp, Mariette nhìn qua cửa kính trông ra vườn, con đường làng và rừng thông, mong ngóng chú em Julien về, vì nó đã đi chơi với mấy đứa bạn từ sáng sớm, đồng thời cũng coi đứa em trai mới sinh đang ngủ ngon lành trong nôi. Bất thình lình, Mariette trông thấy trong sân gương mặt của một bà rất xinh đẹp, đứng thẳng, bất động, rạng ngời, xem ra được làm bằng ánh sáng, hai tay chắp lại, đầu hơi nghiêng về phía trái. Bà mặc một chiếc áo trắng, có dây thắt lưng màu xanh, và đầu trùm một tấm voan trắng trong suốt. Mariette cũng nhận thấy bà có một bông hồng vàng trên chân phải, và trên tay phải có một cỗ tràng hạt xem ra cũng bằng vàng. Bà mỉm cười với Mariette. Khi Mariette kể cho mẹ nghe, bà Becco không để ý, nhưng khi bà nhìn qua cửa sổ thì cũng trông thấy việc hiện ra lạ lùng ấy, và biết là con gái không kể chuyện tầm phào như bà nghĩ. Khi trông thấy gương mặt rạng người có hình người và tấm phan phủ đầu ấy, bà Becco hoảng sợ và kéo màn cửa sổ lại. Mariette lấy can đảm nhìn ra qua cửa sổ lần nữa, thì thấy bà vẫn còn đó và mỉm cười với mình. Lúc ấy, Mariette lấy cỗ tràng hạt lượm được ở ngoài đường ra và bắt đầu lần hạt mân côi, và cô bé có cảm tưởng là bà đẹp ấy cũng động đậy môi như thể cầu nguyện. Bà ra hiệu bảo Mariette đi ra ngoài, nhưng khi cô bé đi ra cửa, thì bà mẹ lo âu khóa cửa lại. Khi Mariette nhìn qua cửa sổ, thì bà đẹp đã biến mất. Chiều hôm sau, bà đẹp không hiện ra. Thứ ba ngày 17 tháng Giêng, Mariette đến gặp cha sở Jamais và kể lại cho cha nghe những gì đã xảy ra. Cha trả lời là có lẽ Mariette đã trông thấy tượng Đức Mẹ lộ đức thôi, nhưng cô bé khăng khăng từ chối và nói là bà đẹp hơn tượng Đức Mẹ lộ đức rất nhiều. Cha Jamais tuy không tin chuyện Mariette kể, nhưng ngạc nhiên vì sự kiện cô bé bất thình lình bắt đầu đi tham dự thánh lễ và đi học giáo lý sau nhiều tháng vắng mặt. Ngày 18 tháng Giêng lúc 7 giờ chiều, Mariette ra khỏi nhà, quỳ gối gần cổng và bắt đầu lần hạt mân côi. Bất thình lình Đức Mẹ hiện ra giữa hai cây thông. Mariette trông thấy một hình thể lớn lên và càng tới gần càng sáng, cho tới khi dừng ngay lại trước mặt cô bé, lơ lửng trên một đám mây xám cách mặt đất khoảng nửa thước. Bà hiệp lời cầu với Mariette. Khi đó, cô bé đứng lên và bà làm hiệu cho cô bé đi theo. Mariette theo các chỉ dẫn của bà đi ra khỏi cổng nhà và hướng ra đường. Ở đây cô bé quỳ phập xuống đất ba lần và xuất thần. Khi đó Đức Mẹ xin cô nhúng tay vào một dòng nước gần đó và nói, dòng suối này dành riêng cho ta. Rồi bà nói, chào con, chúng ta hẹn gặp lại nhau. Rồi bà biến mất giữa các cây thông. Trong khi đó thì ông Julien Becco, cha của Mariette, đến tìm gặp cha Jamais, nhưng chiều hôm đó cha vắng mặt vì đi Liège. Khi cha về tới nhà, thì có người cho biết và cha đến ngay nhà ông Becco. Mariette đã đi ngủ, trong khi cha Jamais ra về, thì ông Becco xin được gặp cha vào sáng hôm sau vì ông muốn lãnh các bí tích. Cha sở rất là ngạc nhiên vì lời xin này, vì trước đó mấy ngày, cha cầu nguyện xin một dấu chỉ, chứng minh cho thấy các lần Đức Mẹ hiện ra là thật, và cha xin ơn hoán cải cho ông Becco, cha của bé Mariette. Lúc 7 giờ chiều ngày 19 tháng Giêng, Mariette quỳ cầu nguyện trên tuyết. Sau khi lần vài chục kinh của chuỗi mân côi, Đức Mẹ hiện ra và nói với cô bé, ta là trinh nữ của người nghèo. Khi đó, cô bé hướng tới con suối và ngã trên gối ba lần. Đức Mẹ nói với cô, con suối này được dành cho tất cả mọi quốc gia để xoa dịu các người bệnh tật. Cuộc hiện ra kéo dài khoảng 7 phút, và cô bé lặp lại các lời Đức Mẹ nói, ta sẽ cầu nguyện cho con, chúng ta hẹn gặp lại nhau. Trong lần hiện ra ngày 20 tháng Giêng, Mariette hỏi Đức Mẹ, mẹ muốn gì? Đức Mẹ trả lời, một nhà nguyện nhỏ, rồi chúc lành cho cô bé với dấu thánh giá. Trong các ngày sau đó, Mariette chờ đợi Đức Mẹ hiện ra. Cô cầu nguyện vài lần một mình, vài lần khác với cha cô, nhưng nhiều ngày liên tiếp Đức Mẹ không hiện ra. Cho tới chiều ngày 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ lộ đức, Đức Mẹ lại hiện ra và nói với cô, ta đến để ban vơi nhẹ cho các khổ đau. Trong khi Đức Mẹ hiện ra, những người hiện diện thấy Mariette nhúng tay vào suối nước và làm dấu thánh giá. Lần hiện ra sau đó là ngày 15 tháng 2. Trong lúc nói chuyện với Đức Mẹ, Mariette xin Đức Mẹ cho một dấu chỉ như cha Jamais đã gợi ý cho cô. Vào cuối buổi hiện ra, Mariette bật khóc. Chắc hẳn là vì một mạc khải Đức Mẹ đã vén mở cho cô. Và tất cả những gì cô bé có thể nói là Đức Trinh Nữ đã nói, các con hãy tin nơi mẹ, mẹ sẽ tin nơi các con, hãy cầu nguyện nhiều. Chiều ngày thứ hai 20 tháng 2, Mariette hướng tới suối nước, và khi biến đi Đức Mẹ nói với cô, con gái thân yêu của mẹ, hãy cầu nguyện nhiều. Lần hiện ra thứ 8 và cuối cùng là ngày mùng 2 tháng 3 năm 1933. Mariette đợi Đức Mẹ đến dưới một trận mưa tầm tã. Nhưng một chút trước khi Đức Mẹ hiện ra, bất thình lình mưa tạnh và trời quang đãng. Nhiều người được chứng kiến sự kiện này rất ngạc nhiên. Khi đó Đức Mẹ hiện ra với Mariette và nói, ta là Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ Thiên Chúa, các con hãy cầu nguyện nhiều. Mariette trả lời, vâng, vâng. Khi đó Đức Mẹ chúc lành cho cô bé, và trước khi biến đi, Mẹ nói, vĩnh biệt con, chứ không nói chúng ta hẹn gặp lại nhau như các lần hiện ra trước đó. Nhưng trong các ngày sau khi Đức Mẹ hiện ra, làn sóng tín hữu hành hương không ngớt hướng về Banner. Từ khi đó trở đi, vào mỗi buổi chiều, có đông tín hữu tham dự buổi đọc kinh kính Đức Mẹ do Mariette hướng dẫn. Thôn nghèo Banner trở thành một trung tâm thánh mẫu nổi tiếng với rất nhiều vụ khỏi bệnh trên thân xác cũng như trong tâm hồn mà tín hữu nài nỉ cầu xin Chúa với lòng tin kiên trì mạnh mẽ. Các vụ khỏi bệnh ấy không giải thích được trên bình diện y khoa. Một trong các vụ khỏi bệnh kỳ lạ nổi tiếng nhất là của bà Gertans, tỉnh Anvers. Vì một tai nạn xe hơi, bà đã bị các vết thương rất trầm trọng, khiến cho gương mặt của bà bị biến dạng nặng nề. Bà lại bị điếc và không có khả năng nuốt thức ăn đặc. Trong chuyến hành hương Banner, bà uống nước suối Đức Mẹ và được khỏi bệnh trong vòng vài phút. Sự biến dạng biến mất, mặt bà trở lại bình thường và bà cũng hết bị điếc, bà lại có thể ăn uống bình thường như trước. Có một trường hợp khỏi bệnh lạ lùng khác xảy ra tại Milano bên Italia. Bà Luigianova bị bệnh liệt giường 297 ngày. Bà khẩn nài Đức Mẹ người nghèo Banner và được khỏi tức khắc. Các trường hợp khỏi bệnh cách lạ lùng xảy ra rất nhiều và được các cơ quan có thẩm quyền của giáo hội cũng như các bác sĩ y khoa duyệt xét nghiêm ngặt và tuyên bố tính cách xác thực của chúng. Cả hiện nay nữa, vẫn tiếp tục xảy ra các phép lạ, và hàng năm, Trung tâm Thánh Mẫu tiếp đón hàng trăm ngàn tín hữu và du khách hành hương. Cũng như tại Lộ Đức, họ cầu nguyện uống nước suối Đức Mẹ hay đem nước suối về cho bạn bè người thân và được khỏi bệnh. Năm 1935, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XI, giáo phận đã cho thành lập một ủy ban điều tra các biến cố xảy ra tại Banner. Năm 1942, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio XII, Tòa Thánh đã giao cho Đức cha Kerhoff, giám mục Liège, tiếp tục điều tra việc Đức Mẹ hiện ra. Ngày 22 tháng 8 năm 1949, Đức cha Kerhoff công bố thư mục tử chính thức nhìn nhận các vụ hiện ra và cho phép tín hữu tôn kính Đức Bà của người nghèo Banner. Thư có đoạn viết, trong lương tâm chúng tôi tin có thể và phải thừa nhận không dè dặt thực tại của 8 lần hiện ra của Đức Thánh Trinh Nữ với Mariette Becco. Sau các lần được Đức Mẹ hiện ra, chị Mariette Becco đã sống một cuộc sống bình thường và kín đáo, tránh mọi ồn ào quảng cáo. Chị đã không chọn đời sống tu trì, nhưng lập gia đình và có 3 con. Chị cũng đã phải đương đầu với nhiều khó khăn và khổ đau trong cuộc sống. Chị đã cùng với các tín hữu và du khách hành hương đến đọc kinh tại suối Đức Mẹ hay trong nhà nguyện hiện ra, và đặt vào lòng bàn tay hiền mẫu của Đức Trinh Nữ của người nghèo, cuộc sống của gia đình mình. Có ai hỏi chị nói, tôi đã chỉ là một người đưa thư, được giao cho nhiệm vụ chuyển một sứ điệp mà thôi. Năm 1985, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến hành hương Banner và cũng gặp chị Mariette Becco. Giảng trong thánh lễ cử hành tại đền Thánh Đức Mẹ ngày 21 tháng 5 năm 1985, Đức Gioan Phaolô II nói, từ hơn 50 năm nay, không phải chỉ có người đau yếu mà đoàn dân mênh mông các người nghèo cảm thấy Banner như là nhà của mình. Họ đến đây tìm sự củng cố, lòng can đảm, niềm hy vọng, sự kết hiệp với Thiên Chúa trong thử thách. Họ đến để chúc tụng và khẩn nài Đức Trinh Nữ Maria dưới tên gọi Đức Bà của người nghèo. Họ có lý xác tín rằng một lòng sùng kính như thế phù hợp với tin mừng và niềm tin của giáo hội. Nếu Chúa Kitô đã định nghĩa sứ mệnh của Ngài là loan báo tin mừng cho người nghèo, thì làm sao mẹ ngài lại không tiếp đón người nghèo được? Chị Mariette Beko qua đời tại Banner ngày 2 tháng 12 năm 2011, thọ 90 tuổi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với mọi người là một nhu cầu chính đáng của mỗi con người. Vì khi được chia sẻ, thì niềm vui được nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi nữa. Tuy nhiên, khi chia sẻ, chúng ta không hoàn toàn chỉ để thỏa mãn cái tâm tư, cái tôi của mình. Nhưng đồng thời, điều chúng ta cũng cần phải quan tâm đó là đối tượng của chúng ta đang chia sẻ với. Gần đây trên các trang mạng thường xuất hiện các bài phỏng vấn các nữ ngôi sao ca nhạc, diễn viên, người mẫu về đời sống gia đình của mình. Nội dung các bài phỏng vấn là sự chia sẻ xoay quanh về việc chồng con, nhà cửa và khả năng kinh tế gia đình của họ. Có một mẫu số chung cho nội dung đề tài này đó là các cô là những người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt và hạnh phúc, được chồng yêu thương, tôn trọng. Gia đình của họ được sống trong cảnh giàu sang, sung túc, kinh tế vững vàng, con cái xinh xắn, khỏe mạnh, vân vân và vân vân. Đa số họ đều tự nhận mình là người đã chọn cách lao động để trưởng thành và phải trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn, cực khổ để có ngày hôm nay trở thành người thành đạt và đầy đủ. Vì thế, việc họ có quyền hưởng thụ một cuộc sống sung túc sang giàu, đó là điều rất hợp lý và tự nhiên. Tuy nhiên, có cần thiết hay không khi đưa lên mặt báo những không gian sống rất đổi sang trọng tiện nghi trong gia đình của họ. Những ngôi nhà như biệt điện nguy nga trị giá tiền tỷ, thậm chí có những ngôi nhà được giác vàng. Về cách tiêu xài thì có người còn cẩn thận chia sẻ cả những thương hiệu thời trang mình đang dùng. Sự chia sẻ này sẽ mang lại sự đồng cảm nào khi cũng trên những mặt báo này còn xuất hiện nhan nhản những cảnh đời thương tâm, nghèo khó, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cơ cực với cuộc mưu sinh mà vẫn bữa no, bữa đói. Sẽ mang lại tác dụng gì cho mọi người khi thu nhập bình quân của người dân trong xã hội còn rất thấp so với các nước? Đó là chưa nói đến nỗi cơ cực vì phải oằn mình trong cơn bão giá hiện nay. Cũng vậy, cùng với phong trào bình đẳng giới, nhiều quyền lợi của người phụ nữ ngày nay cũng đã được công nhận. Do vậy, trong đời sống gia đình, cái cảnh chồng chúa vợ tôi cũng hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên, do não trạng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu lâu đời trong nếp nghĩ của người dân Việt, nên nhìn chung sự bình đẳng giới cũng còn mang tính tương đối. Những tin tức về những người phụ nữ bị bạo lực về thân xác, bị chồng ngược đãi, đánh đập tàn nhẫn và giết hại với nhiều hình thức rất dã man, hầu như ngày nào cũng xuất hiện trên các trang báo. Nếu người phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa bị nạn bạo hành thân xác, thì bạo hành tinh thần là cảnh ngộ phổ biến của các phụ nữ sống ở thành thị. Cứ thử lướt vào mục tâm sự bạn đọc của VN Express, chúng ta cũng không khó khăn gì để bắt gặp những lời tâm sự rất đau lòng trong cuộc sống hôn nhân mà chủ nhân của nó là những người phụ nữ có tri thức, có công ăn việc làm, nhưng đời sống hôn nhân vẫn không hạnh phúc vì những người chồng vô tâm, ích kỷ và gia trưởng. Nhiều phụ nữ đã phải thốt lên rằng, trong mắt chồng tôi không đáng giá một xu. Trong hoàn cảnh đó, thì lời chia sẻ của những người phụ nữ thành đạt và hạnh phúc rằng, các cô được chồng nâng như trứng, hứng như hoa. Ở nhà, các quý bà này không phải rửa chén và đổ rác. Thậm chí có cô còn tâm sự với báo giới rằng, lý do khiến cô không thích rửa chén chỉ vì sợ cái cảm giác chén bị vỡ và nghe tiếng đổ bể. Những lời chia sẻ này chẳng khác nào một tiếng hót lạc điệu, chẳng va chạm được đến cõi tâm tư tình cảm của một ai cả. Nếu cần thiết phải ca tụng chồng mình, chỉ cần nói, chồng tôi biết quan tâm chia sẻ những việc không tên trong gia đình với tôi. Thế là đủ. Nhiều người phụ nữ cũng tỏ lòng biết ơn và ca tụng vai trò của người chồng trong đời sống của mình. Nhưng chúng ta vẫn chấp nhận và rất ngưỡng mộ. Đó là do cái cách của họ khi chia sẻ. Thế đấy, chia sẻ tưởng là điều rất đơn giản. Vì ai cũng làm được, nhưng làm sao cho lời chia sẻ dù rất riêng của mình, cách nào đó cũng mang lại lợi ích cho người được chia sẻ, và nhất là khi lời chia sẻ đó được phát tán trên cộng đồng, thì điều đó phụ thuộc vào tính cách, văn hóa và lòng đạo đức, bác ái của người chia sẻ. Bởi vậy mới có câu, tôi nhìn nghiêng. Nếu bạn tôi chột mắt. Chắc chắn rằng trên đời này không một người phụ nữ nào hạnh phúc và cao trọng hơn mẹ Maria. Mọi vinh quang, ơn phúc và quyền thế của mẹ, cũng như mọi đau khổ, vui mừng và tình yêu dành cho chúng ta, tất cả đều được thể hiện qua vai trò mẹ Thiên Chúa. Thế nhưng, khi đi viếng bà chị họ Isabel, và nghe người chị ca tụng mình rằng, bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm, thì Đức Mẹ lập tức hướng vinh quang của mình đến Thiên Chúa qua lời kinh Magnificat. Lời kinh Magnificat phát xuất từ miệng Đức Maria là kết tinh của bao tâm tình tạ ơn Thiên Chúa suốt theo dòng lịch sử cứu độ. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ để luôn ý thức rằng tất cả đều do ở Thiên Chúa, mọi vinh quang đều thuộc về Ngài. Vì thế, khi nhận được nhiều hồng ân trong cuộc sống, xin cho chúng con biết chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Đồng thời xin cho chúng con cũng biết chia sẻ những hạnh phúc mình đang có với người khác, với tâm tình khiêm nhường, cao cả và nhân từ như Đức Mẹ đã từng thực hiện với người chị họ của mình vậy. Amen.
Ơi Mẹ đầy ơn phúc, đời đời diêm phúc Chúa ở cùng Mẹ. Ơi Mẹ đầy ơn phúc, là người diêm phúc đã sinh con Chúa Trời. Ơi Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ hằng cứu dung.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.